Sau đây là phần đọc lời Chúa trong Kinh Thánh sách Tin Lành Matthew đoạn 1 từ câu 18 đến câu 25. Xin quý ông bà chị em cùng đứng lên và hiệp ý cùng tôi lắng lòng nghe. Đức Chúa Giêsu giáng sanh, và sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph xong chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Xong đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Đức Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ mang sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình, xong không hề ăn ở với cho đến khi người sinh một con trai thì đặt tên là Giêsu. Amen.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang ở trong mùa vọng tuần lễ thứ ba, để ôn lại chút xíu mùa vọng tuần lễ thứ nhất, thì quý ông bà anh chị em đã nghe bài giảng về điều gì? Không ai nhớ cả. Có để nhắc lại, cái mùa vọng đầu tiên tuần lễ thứ nhất chúng ta được nghe qua về lòng tạ ơn. Tạ ơn Chúa, bởi vì có cái sự tạ ơn Chúa, chúng ta đến thờ phượng Ngài trong cái ngày mùa vọng thứ hai, nói về sự thờ phượng thật hay là không thật. Và mùa vọng tuần lễ thứ ba này, lời của Chúa để nhắc nhở quý ông bà anh chị em về cái sự hiện diện của Chúa. Và tuần tới, mùa vọng thứ tư, thì sẽ được nhắc nhở về những sự bất ngờ đã xảy ra trong cái mùa Giáng sinh này. Và đêm Giáng sinh thứ bảy ấy, đó, thì cái lời của Chúa sẽ được nhắc nhở là Giáng sinh cho tất cả mọi người. Nhưng trước khi đi vào cái buổi truyền giảng vào cái ngày chiều Giáng sinh đó, thì con cái Chúa phải đi qua cái tiến trình chuẩn bị cái lòng của mình, cái lòng tạ ơn, và đi đến cái sự thờ phượng phải thật, đồng thời phải hiểu được cái sự hiện diện của Chúa như thế nào, và những điều bất ngờ xảy ra trong cái mùa Giáng sinh, để rồi tới cái ngày chiều Giáng sinh, Christmas Eve, chúng ta đến đền thờ của Chúa, mời thân hữu đến để nghe sứ điệp Giáng sinh cho tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ cho con cái Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bốn sách phúc âm đều nhắc nhở đến cái câu chuyện Giáng sinh. Nếu quý ông bà, anh chị em đi nhà thờ nhiều năm, thì có thể năm nào cũng được nghe nhắc đi nhắc lại cái câu chuyện Giáng sinh. Và tôi cầu nguyện Chúa để sáng hôm lời chia sẻ về mùa Giáng sinh có thể quý ông bà, anh chị em nghe lần đầu tiên, nhưng mà cũng có thể đã nghe nhiều lần rồi thì coi như ôn trở lại. Bốn sách phúc âm Matthew, Mark, Luca và Giăng đều ghi chép trở lại cái câu chuyện của Chúa Giáng sinh. Và cái câu chuyện nói về cái sự can thiệp vô cùng kỳ diệu đã xảy ra trong cái cuộc đời của hai con người. Hai con người đó là ai? Joseph và Mary. Là cái cuộc đời của hai người đó bình thường, luôn luôn trung tín và theo Chúa đó. Và khi cái biến cố xảy ra thì thay đổi cái cuộc đời của hai người này. Và đồng thời học hỏi được cái kinh nghiệm Chúa can thiệp một cách kỳ diệu. Và trong cái câu chuyện của Matthew ghi lại một cái câu chuyện rất là ngắn để nhắc nhở chúng ta về Chúa Giêsu Christ trong cái Giáng sinh và cái sự hiện diện của Chúa như thế nào. Và quý ông bà, anh chị em đã nghe qua cái đoạn kinh thánh này rồi, thì trong lúc mà Joseph biết Mary có thai như vậy, thì ông đang toan tính là bỏ. Nhưng rồi thiên sứ hiện đến báo mộng cho ông rằng: này Joseph, con cháu David, đừng ngại cưới Mary làm vợ, vì thai nàng đang mang bởi Đức Thánh Linh. Nàng sẽ sanh một trai và đặt tên là Giê-xu, vì Ngài sẽ cứu dân tộc mình thoát khỏi tội lỗi. Và tất cả những cái điều này xảy ra, kính thưa quý ông bà anh chị em, để ứng nghiệm lời tiên tri. Tiên tri ở đâu chép? Ê-sai có trong cái câu ghi nhớ ở đây. Quý ông bà anh chị em có tờ chương trình, xin đọc với tôi câu tiên tri Ê-sai này. Vậy không nghe gì hết. Tôi ở trên này tôi nghe vậy. Xin quý ông bà anh chị em, cái này tiếng Việt, nếu mà đọc được tiếng Việt đọc một cách rõ ràng, mà nếu đọc được tiếng Anh không có sao cả, đọc tiếng Anh chúng ta đọc một cách rập ràng, bởi vì cái hiện diện của Chúa có trong lời tiên tri. Vậy chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu: này, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Lời tiên tri của Chúa đã được ứng nghiệm. Thành ra mọi sự xảy ra không có phải là tình cờ. Để ôn lại chút xíu cái bối cảnh chút xíu, quý ông bà anh chị em cũng biết Joseph là một người coi như là nam giới độc thân, người đàn ông độc thân, là thuộc tầng lớp lao động. Joseph làm nghề gì, kính thưa quý ông bà anh chị em? Làm nghề thợ mộc, tức là có thể nói là những người lao động, nếu sống ở xứ Mỹ này gọi là blue collar worker. Và Chúa đã chọn Joseph trong cái tầng lớp lao động đó để làm cái công việc rất là kỳ diệu này. Ông sống trong một cái thị trấn nhỏ gọi là Nazareth, ở phía tây của biển Galilee. Một số quý ông bà anh chị em đã đi thăm viếng Do Thái, đã đến cái vùng Galilee này rồi. Và thường thường người ta hay nói rằng Nazareth là không có gì đặc biệt cả. Con đường đi đến Nazareth là đi đến coi như là cái ngõ cụt, đi qua cái thành phố đó đi hoài giống như đi tới cái ngõ cụt. Thật ra không có cái điều gì đặc biệt tại Nazareth. Và đồng thời Kinh Thánh ôn trở lại cũng nhắc nhở ông đính hôn với một người con gái trẻ gọi là Mary. Và ông rất là ngạc nhiên khi biết tin rằng Mary có thai. Và đương nhiên Joseph biết một chắc chắn 100% cái thai này không phải là con của. Và trong lúc ông suy nghĩ để quyết định những gì ông sẽ làm, rất là bình thường, ai cũng suy nghĩ điều này, thì thiên sứ xuất hiện nói với ông: đứa trẻ được hoài thai bởi Chúa Thánh Linh. Và thiên sứ nói với Joseph rằng con trẻ này được gọi là, gọi là cái gì? Emmanuel. Rồi cái tiếng Việt là sao? Chúa cùng chúng ta. Thành ra chúng ta thấy nối kết giữa tiên tri Ê-sai, Emmanuel, và đồng thời Matthew sử dụng cái lời tiên tri này và giải thích cho chúng ta, Chúa cùng chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh, không phải là cái chuyện xảy ra cách đây 2000 năm, nhưng mà thực ra xảy ra trong một cái chương trình rất là dài, cái thời gian rất là dài. Từ trong Cựu Ước, trong Sáng Thế Ký, khi con người phạm tội và nói là cái phần linh sẽ chết đó, và lời của Kinh Thánh cũng được nhắc nhở là có, coi như là cái người nam được sinh ra trong cái người nữ trùng đinh đó sẽ đạp đầu con rắn, tức là quỷ Satan, và con rắn đó sẽ cắn gót chân người. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 đã nói về điều này, và qua cả một cái dòng lịch sử biết bao nhiêu người tiên tri cũng tiếp tục nhắc nhở về điều này. Thành ra mọi sự xảy ra không phải là tình cờ. Rồi chúng ta thấy tới năm 2022, quý ông bà anh chị em thấy những cái cây Noel đèn rất là đẹp như thế này. Nếu mà ban đêm đi ngang qua nhà thờ, thấy những cái đèn Noel được quấn nơi rất cái cây rất là đẹp, những cái sự trang hoàng. Và trong thành phố Houston của chúng ta thì cũng có những cái trang hoàng rất là đẹp đẽ là như thế này. Nhưng mà nhìn trở lại thì chúng ta thấy cái mùa Noel hình như mọi người đều bận rộn cả. Tối hôm qua hàng xóm của tôi đó leo lên trên mái nhà treo cái đèn Noel mới đầu là chỉ tượng treo ở phía dưới thôi. Tôi ngó lên, tôi thấy cái người phụ nữ leo lên trên cái mái nhà giăng cái đèn Noel. Cái tôi hỏi không biết ông chồng đâu. Tức là cái người này đã treo hết chung quanh, leo lên trên cái mái nhà đó. Rồi lát sau tôi thấy ông chồng leo lên giúp. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tại sao tôi nhắc đến điều này? Chúa cho mọi sự xảy ra trong Kinh Thánh, xảy ra cho ai? Để mà chịu cái hoài thai bởi Đức Thánh Linh đó. Cái người nữ, rồi cái sau đó người nam giúp. Thì tối hôm qua khi mà tôi thấy cái bà vợ này, bà leo lên cái mái nhà đó, kéo dây chung quanh hết, bà leo lên cái mái nhà trong cái khó khăn đó, lát sau tôi mới thấy ông chồng từ từ nói, em làm cái gì đó? What are you doing up there? Rồi cái ông bắt cái thang, ông leo lên giúp vợ mình. Rồi sau khi bật cái đèn lên rồi thì mưa gió bão bùng xảy ra. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nó cũng tệ tệ giống như trong cái câu chuyện Kinh Thánh này vậy. Nhưng mà trở lại trong cái ý nghĩa của mùa Giáng sinh, trong cái lúc mà bận rộn như vậy, thì Giáng sinh thực sự có ý nghĩa gì? Thực sự có ý nghĩa gì? Tại vì tất cả những cái đồ trang trí, đèn rất là đẹp, hàng xóm quý ông bà, anh chị em trang hoàng rất là đẹp. Chút xíu nữa chúng ta sẽ có trao đổi quà hay là bốc thăm quà tặng cho nhau. Nhưng đó có thực sự là ý nghĩa của Giáng sinh không? Và lời của Chúa nhắc nhở Giáng sinh rất là đơn giản. Chúa đang ở cùng chúng ta. Chúa đang ở đây với chúng ta. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Nhưng làm thế nào để biết cái điều này? Lời của Chúa nhắc nhở sáng hôm nay trong Ma-thi-ơ nói về cái lời hứa của Chúa và sự hiện diện của Ngài. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con về sự hiện diện của Chúa trong cái ngày Giáng sinh. Mọi sự không có phải xảy ra là tình cờ, nhưng trong cái chương trình tuyệt vời nhất của Chúa. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Ngài và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể thấu hiểu kinh nghiệm ý nghĩa của ngày Giáng sinh, hầu có thể thực hành trong đời sống của mình. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa hứa như thế nào? Lời của Chúa chép: mọi việc đã xảy đến như thế để lời Chúa phán của nhà tiên tri được ứng nghiệm. Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một con trai. Người ta sẽ đặt tên Ngài là Emmanuel, có nghĩa rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thiên sứ xuất hiện với Mary, với là Joseph, thì giải thích đứa con trai này là nằm trong cái chương trình của Đức Chúa Trời. Không có phải là tình cờ, nhưng mà tiên tri của ngàn năm về trước cũng được nhắc nhở, mọi việc đã xảy đến như thể lời Chúa phán của nhà tiên tri được ứng nghiệm. Như vậy, cái tin tức hay là cái điều xảy ra một cách bất ngờ là nằm trong cái chương trình và cái kế hoạch của Chúa. Quý vị ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta sáng hôm nay tôi gặp một số người rất là trẻ tuổi, nói là tôi già lắm rồi, 70, nhưng mà đối với tôi 70 cũng còn trẻ. Tôi gặp những người trẻ tuổi này nói mình già, nhưng mà nhìn trở lại, Chúa cho một cái thời gian rất là dài để nhìn trở lại, để mà có thể kinh nghiệm được cái kế hoạch mà Chúa đặt để trong cuộc đời của quý ông bà, anh chị em. Thành ra Chúa đã tiên tri hay là nói trước những cái biến cố. Ê-sai đoạn 7 câu 14 này: vậy chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu, này một trinh nữ mang thai, sinh là con trai, đặt tên là Emmanuel. Đức Chúa Trời, Ngài có cái chương trình hay là cái kế hoạch, và cái kế hoạch đó Ngài phải xuống thế làm người, được tên là Giê-xu đó. Và cái sự kiện mà xảy ra trong cái ngày lễ Giáng sinh đầu tiên cũng nằm trong cái chương trình hay là cái kế hoạch vĩnh cửu đời đời của Chúa. Thành ra chúng ta không có ngạc nhiên khi mà thấy cái câu chuyện của Giáng sinh nó không phải là xảy ra một cách tình cờ, nhưng mà nó nằm trong từ sáng thế kỷ đoạn 3 qua biết bao nhiêu thời đại để rồi tới cái thời kỳ ân điển Chúa Giêsu được ra đời. Cái câu chuyện Giáng sinh là cái câu chuyện kỳ diệu về việc Đức Chúa Trời can thiệp vào trong cái lịch sử của nhân loại. Chúa can thiệp trong cái lịch sử của nhân loại. Thành ra Chúa bước vào trong cái kinh nghiệm của mỗi con cái Chúa khi mà hiểu được cái sự hiện diện của Chúa trong cái ngày Giáng sinh. Cái câu chuyện mà Chúa đã chép trong Kinh Thánh để cho Joseph, cho Mary cũng giống như quý ông bà, anh chị em, để nhắc nhở chúng ta lại cái câu chuyện Giáng sinh mà có thể xảy ra trong cái cuộc đời của quý ông bà, anh chị em và tôi trong cái thời phút này. Và đồng thời chúng ta khi mà đọc qua lời của Chúa thì thấy cái lời hứa của Chúa hứa với Joseph cũng giống như hứa với quý ông bà, anh chị em. Cái lời hứa mà đôi khi chúng ta không cẩn thận bận rộn với cái cuộc đời của mình hay là bôn ba cái cuộc đời của mình, chúng ta quên Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta qua con người của Chúa Giêsu Christ. Bận rộn quên cái điều này. Thành ra cái lời hứa của Chúa vô cùng quan trọng đã trong quá khứ và tiếp tục trong hiện tại và tương lai nữa. Cái tuần lễ vừa qua tôi có cơ hội đi thăm viếng một con cái Chúa ở trong nhà thường. Con cái Chúa này cũng là khoảng chừng 70-80. Không biết các con. Nhưng mà tôi phải xét lại, tại cái người này khi mà bị bệnh như vậy thì run sợ trước cái sự chết. Thì tôi nghĩ rằng cái người này tin Chúa rồi, nhưng mà tại sao có cái sự run sợ trong cái lúc này? Thì tôi cũng muốn nhắc nhở trở lại, quên mất đi trong cái mùa Giáng sinh này, quên mất đi lời hứa của Chúa, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, có nghĩa ở cùng tôi, ở cùng quý ông bà, anh chị em, để rồi có thể đối diện với bất cứ cái vấn đề gì, dù rằng đối diện với sự chết, cũng không có cái sự run sợ, bởi vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, ở cùng tôi và quý ông bà, anh chị em. Một chỗ khác trong Kinh Thánh nói nếu mà Chúa ở cùng chúng ta thì sao? Thì có điều gì mà làm cho chúng ta run sợ nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đôi khi bận rộn bôn ba quên mất đi cái lời hứa của Chúa. Chúa hứa từ ngàn xưa, nhưng mà Chúa cũng hứa cho chúng ta ngày hôm nay và tương lai nữa. Thành ra cái đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu Christ, bởi vì nói là trong con người của Chúa Giêsu Christ, thành ra cái đức tin nơi Chúa Giêsu Christ là cái nền tảng căn bản để gìn giữ chúng ta bất cứ trong cái hoàn cảnh nào. Và đôi khi chúng ta quên, và tánh khí con người mình quên. Quý vị đọc từ Sáng Thế Ký đoạn 4 cho tới Khải Huyền, những cái đoạn cuối cùng trong cái thời gian dài như vậy, thì thấy con người cứ quên đi, quên lại hoài. Đó là lý do tại sao phải tiếp tục nhắc nhở. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, để đi hơi ngoài vấn đề chút xíu. Tại sao chúng ta thờ phượng Chúa vào ngày Chủ Nhật? Đó, tại vì cái ngày Chủ Nhật là cái ngày phục sinh của Chúa. Thành ra chúng ta có 52 tuần lễ để kỷ niệm cái ngày phục sinh của Chúa. Và mỗi tháng chúng ta có được lần được nhắc nhở về cái sự thương khó của Chúa Giêsu Christ qua cái tiệc thánh. Nhưng mà cái Giáng sinh thì đôi khi chúng ta quên, không có được nhắc nhở. Nhưng mà tạ ơn Chúa Hội Thánh chúng ta qua cái mùa Giáng sinh, sở dĩ chúng ta có mùa vọng số 1, số 2, số 3, số 4 để nhắc nhở lại cái sự hiện diện của Chúa khi mà Chúa ra đời đó. Để mà nhắc nhở, để mà nung đúc niềm tin. 52 tuần lễ kỷ niệm cái ngày phục sinh của Chúa trong cái sự thờ phượng. Nhiều người nói không, chỉ có thương khó phục sinh 52 lần. Không, nhưng mà thật ra 52 tuần lễ để được sự nhắc nhở 12 lần trong một năm để nhắc nhở về sự thương khó Chúa đã chuộc tội cho chúng ta như thế nào. Và có 5 tuần lễ, 5 để mà nhắc nhở về cái Giáng sinh của Ngài, chuẩn bị tấm lòng cho cái ngày Chúa ra đời đó. Đó là cái lời hứa của Chúa, nhưng mà đồng thời Chúa cũng nhắc nhở trở lại về cái sự hiện diện của Chúa. Tại sao Chúa phải nhắc nhở điều này? Lời của Chúa chép, nàng sẽ sinh một trai, hãy đặt tên là Giê-xu, vì Ngài sẽ cứu dân tộc mình thoát khỏi tội lỗi. Lời của Chúa rất là rõ ràng để nhắc nhở trở lại cái quyền năng thực sự của Giáng sinh. Cái quyền năng của Giáng sinh là gì? Chúa Giê-xu, Ngài sẽ cứu dân tộc mình thoát khỏi tội lỗi. Dân tộc mình ở đó cũng có thể là quý ông bà, anh chị em và tôi. Tôi cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em phải kinh nghiệm được điều này. Tên là Giê-xu, Ngài cứu tôi, Trần Thư Hồng Sơn, Ngài cứu ông bà, anh chị em thoát khỏi tội lỗi. Và cái vấn đề lớn nhất ở đây không có phải là vấn đề kinh tế, hay là vấn đề chính trị, hay là vấn đề khủng bố toàn cầu, cũng không phải là ung thư hay là bệnh tật. Cái vấn đề ở đây là cái vấn đề tội lỗi. Đó là lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Cái vấn đề tội lỗi là bởi vì chúng ta đã phạm tội cùng Chúa. Sáng thấy cái đoạn 3 nhắc nhở vì cái tội lỗi có người không có tin cậy Chúa, không có vâng lời Chúa. Cái đó là tội. Đó. Chúng ta phạm tội với Chúa và cái vấn đề tội lỗi quá nghiêm trọng, và chính Đức Chúa Trời, Ngài phải đến để giải quyết cái vấn đề đó, là cái vấn đề tội lỗi. Nàng sẽ sinh một trai, đặt tên là Giê-xu, vì Ngài cứu dân tộc mình thoát khỏi tội lỗi. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Bởi vì cái tội lỗi đó, thành ra Đức Chúa Trời phải đến giải quyết vấn đề tội lỗi. Bởi vì cái vấn đề tội lỗi đó xảy ra trong đời sống của tôi, của quý ông bà, anh chị em, mà Chúa phải giáng sinh, Chúa phải xuống thế này để mà giải quyết cái vấn đề tội lỗi đó. Ngày xưa giải quyết cho vấn đề của dân Israel hay là dân ngoại, ngày hôm nay giải quyết cái vấn đề tội lỗi tôi và quý ông bà, anh chị em, những người đến thờ phượng Ngài, hay là những người đang còn lang thang ngoài kia. Thành ra Chúa cá nhân hóa mình đi vào trong cái đời sống của quý ông bà, anh chị em để giải quyết cái vấn đề tội lỗi. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở, Chúa Giê-xu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời trong con người để giải quyết cái vấn đề tội lỗi đó. Nàng sẽ sinh một trai, hãy đặt tên là Giê-xu, vì Ngài sẽ cứu dân mình thoát khỏi tội lỗi. Làm sao Chúa Giê-xu giải quyết cái vấn đề tội lỗi của quý ông bà, anh chị em và tôi? Hai cái câu hỏi này vô cùng quan trọng. Quý ông bà, anh chị em có biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi hay không? Hôm tuần trước đây tôi đi thăm viếng, cái câu hỏi tôi hỏi cái người mà giống như là có thể Chúa cất đi bất cứ lúc nào. Nhưng mà bởi vì là người mục sư, tôi hỏi trở lại, có biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi hay không? Và nếu đứng trước cửa thiên đàng, Chúa hỏi lý do nào ta cho con vào thiên đàng của ta, thì có biết chắc hay không? Quý vị rất là sợ, rất là ngạc nhiên trong cái giây phút cuối cùng đó. Nhiều người đang lo sợ, không có biết chắc. Họ quên mất đi thiên đàng hay là cái ân điển của Chúa là một cái món quà Chúa ban cho một cách nhân khẩm. Họ quên mất cái điều này. Và họ không có biết rằng họ là con người tội lỗi. Nhiều điều giữa người và người với nhau chúng ta có thể che giấu được. Nhưng tới cái phút đó đó, thì mới khám phá ra có nhiều điều chôn giấu phía dưới có thể khóa lấp được, không có xưng nhận ra trong cái giờ phút đó. Cái quá, khi mà cái quá khứ mà nó bắt kịp với cái hiện tại đó, đó là cái giờ phút khủng khiếp nhất. Nhiều con cái Chúa tới cái giờ phút mà Chúa sắp sửa cất đi đó, mà tự nhiên cái Chúa chữa lành trở lại đó, thì nói trong cái giờ phút đó ma quỷ tới kéo, sợ quá kêu cùng Chúa, cái Chúa cho sống trở lại thêm một vài năm nữa để làm lại niềm tin trong cái sự cứu rỗi, trong cái sự chắc chắn đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là những cái sự thật xảy ra. Đó lý do tại sao những cái giờ phút cuối cùng của những con cái Chúa, tôi hỏi, tôi phải biết chắc cái điều này để mà họ phải rõ về cái sự cứu rỗi đó. Và phải, họ cũng phải biết được rằng mình là tội lỗi, phải xưng nhận cái tội lỗi đó ra, và phải biết được rằng Đức Chúa Trời bao giờ cũng yêu thương. Mà yêu thương thì bao giờ cũng muốn nhắc nhở con cái Chúa. Trong Kinh Thánh ghi chép lại là gửi những tiên tri, những người tới để mà nhắc nhở, để mà nhắc nhở về cái tình yêu của Chúa. Chúa muốn cứu chuộc, nhưng mà đồng thời cũng nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời Ngài là đấng công bình, mà công bình thì phải trừng phạt tội lỗi. Không có thể nào mà lên thiên đàng mà chưa có xưng tội mình ra, tội lỗi chưa có được giải quyết. Đó là cái vấn đề nói là Ngài sinh con trai đặt tên là Giê-xu vì Ngài cứu dân tộc mình thoát khỏi tội lỗi, trong ý nghĩa như vậy. Đó lý do tại sao khi mà Chúa xuống, Chúa làm gì? Chết trên thập tự giá để gánh tội lỗi của tôi, quý ông bà, anh chị em và cả cái nhân loại này. Mà lời Chúa hứa, hễ ai tin và chấp nhận cái điều này, để mà giao cái tội lỗi của mình trên cái thập tự giá để Chúa gánh vác đó, tin nhận Ngài thì được sự sống đời đời. Để giải quyết vấn đề là cái vấn đề của đức tin. Và quý ông bà, anh chị em và tôi phải chắc chắn, rõ ràng về cái điều này. Nàng sẽ sinh một trai đặt tên là Giê-xu vì Ngài cứu dân tộc mình, quý ông bà, anh chị em và tôi khoác thỏi tội lỗi. Thật ra Chúa Giê-xu Ngài là Đức Chúa Trời trong con người để mà giải quyết cái vấn đề tội lỗi của tôi và quý ông bà, anh chị em và cả nhân loại. Chúng ta đi đến cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong cái ngày Giáng sinh để chuẩn bị lòng mình, để rồi giữ ngày Giáng sinh, tối đêm Giáng sinh đó có đông thân hữu đến, thì chính quý ông bà anh chị em phải phản ánh được ánh sáng của Chúa Giê-xu Christ. Quý ông bà anh chị em phải biết chắc chắn mình có cái sự cứu rỗi đó, mình biết chắc chắn mình có cái sự sống đời đời. Hầu qua đời sống quý ông bà anh chị em, qua lời ăn tiếng nói, qua sự chia sẻ quý ông bà anh chị em, thì mới mang con người đến làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đức tin vô cùng quan trọng. Đó lý do tại sao cầu nguyện Chúa quý ông bà anh chị em tuần tới đây mà thi Kinh Thánh đó, trong cái tờ chương trình đó, có cái tờ Roma đoạn 5 từ câu 1 câu 11 đó, thì tại vì có nhiều người nói với tôi họ hiểu lầm tối nay mục sư, sáng nay mục sư sẽ giảng trong Roma đoạn 5 từ câu 1 câu 11, nhưng mà cái tờ đó đáng nhét vô là để nói rằng là đó là cái đoạn Kinh Thánh, chúng ta sẽ có cái thi học thuộc lòng Kinh Thánh để được nhắc nhở về đức tin, tin cậy nơi Chúa Giê-xu Christ mà thôi thì được sự sống đời đời. Rồi nhiều người sẽ thắc mắc tại sao như vậy, những cái điều tôi làm lành lánh dữ, những cái điều mà tôi bố thí công đức thì có là như thế nào? Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta trong cái mùa Giáng sinh hay trong suốt cuộc đời quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em và cũng như tôi, khi mà chúng ta giúp đỡ cái người nào khác bởi vì cái lòng biết ơn, chúng ta được sự cứu rỗi, chúng ta có sự vui mừng bởi vì cái lòng biết ơn mà chúng ta làm việc lành. Đó là cái điều mà cần thiết để mà nhắc nhở trong cái mùa Giáng sinh này. Nói tóm lại, Giáng sinh là cái sự hiện diện của Chúa. Tất cả những cái gì mà về Giáng sinh, kính thưa quý ông bà anh chị em, thật ra đó là nó có cái ý nghĩa trong cái cuộc đời hay trong cái cuộc sống của quý ông bà anh chị em và tôi, để chúng ta có thể biết được Ngài, tức là Chúa Giê-xu Christ, để chúng ta có thể hiểu được cái tình yêu và cái ân điển Chúa ban cho qua con người của Chúa Giê-xu Christ. Và đồng thời cũng được nhắc nhở sự ý nghĩa của Ngài là rất là cá nhân. Chúa có thể gặp gỡ tôi, mục sư Trần Tư Hồng Sơn, một cách cá nhân, riêng cho tôi, những cái bài học mà Chúa dạy dỗ tôi một cách riêng tư cho chính cá nhân tôi trong cái sự nhắc nhở, trong cái sự thực hành. Nhưng mà đồng thời lời của Chúa cũng nhắc nhở nó đến một cách riêng tư cho từng quý ông bà, anh chị em, một cách cá nhân, để chúng ta có thể thực hành được lời của Ngài. Bởi vì quý ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta lớn lên trong cái hoàn cảnh khác nhau, trong cái bối cảnh khác nhau, trong cái gia đình khác nhau, Trung Nam Bắc, giọng nói đôi khi cũng khác nhau. Và tôi cũng phải rất là tập luyện, cho nếu mà tôi nói đúng cái giọng của tôi, quý ông bà, anh chị em sẽ không có hiểu gì cả. Tôi phải lái giọng và tập luyện để quý ông bà, anh chị em có thể hiểu tôi. Cái quá khứ, cái hiện tại, và cái đời sống được lớn lên, được nuôi dưỡng, mỗi người đều khác nhau. Thành ra cái đức tin hay là sự tin cậy Chúa của quý ông bà anh chị em cũng rất là cá nhân, áp dụng cho mỗi con người của chúng ta. Mình nhớ điều này vô cùng cá nhân cho cái mùa Giáng sinh. Và thật ra nếu mà nhìn kỹ trở lại, nếu quý ông bà anh chị em tin Chúa coi như là lâu năm, thì thấy rằng cái cuộc đời của mình bắt đầu từ cái ngày Giáng sinh mà quý ông bà anh chị em được chấp nhận. Ý tôi muốn nói rằng mỗi người có một cái ngày Giáng sinh một cách riêng biệt trong cái thời điểm khác nhau. Có người cái ngày Giáng sinh hiện diện của Chúa mới xuất hiện một vài năm đây thôi, dù rằng là đã 80 mấy 90 tuổi rồi. Một số người có thể còn trẻ hơn cái ngày Giáng sinh đó. Và cái sự hiện hữu hiện diện của ngày Giáng sinh, quý ông bà anh chị em phải kinh nghiệm được điều này. Hầu qua đó Đức Thánh Linh mới có thể làm việc được để có thể thánh hóa, thay đổi cuộc đời của quý ông bà anh chị em, để rồi mỗi quý ông bà anh chị em là một cái nguồn sáng, hay là phản ánh cái nguồn sáng của Chúa Giêsu Christ, để danh của Chúa được cả sáng và vương quốc của Ngài được mở rộng. Và nhờ cái ngày Giáng sinh, trong cái sự hiện diện của Chúa đó, thì con cái Chúa có thể biết được Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa Giêsu, lời Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Nguyện lời Chúa sáng hôm nay nhắc nhở Đức Chúa Trời ở cùng quý ông bà anh cha. Tôi xin kính mời mọi người đứng lên. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu. Tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sáng hôm nay lời của Chúa nhắc nhở về sự hiện diện của Chúa trong ngày Giáng sinh. Tôi thì không biết hết quý ông bà anh chị em hiện diện trong phòng này, nhưng nếu có quý ông bà anh chị em nào tới giờ phút này sự Giáng sinh của Chúa chưa có xảy ra trong cuộc đời của mình, xin giơ tay tôi lên, tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có thể quý ông bà anh chị em có thể đi nhà thờ nhiều năm tháng, nhưng nếu Giáng sinh, sự hiện diện của Chúa chưa xảy ra trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em, thì xin giơ tay tôi lên biết để tôi có thể giúp đỡ. Nếu mà không có thuận tiện thì xin gặp chúng tôi trong cái giờ ăn trưa. Hoặc là quý ông bà, anh chị em, nếu mà không có đang còn ngại ngần thì cũng có thể cầu nguyện theo tôi như thế này. Xin nhắm mắt quỳ đầu, đừng có ngó qua người bên hữu hay bên tả của mình. Lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài đã ban cho con quà tặng sự sống đời đời. Con biết con là kẻ có tội, không xứng đáng nhận điều đó. Nhưng Ngài là đấng yêu thương và cũng là đấng công bình, phải hình phạt tội nhân. Vì thế, Ngài đã ban Chúa Giêsu để chết đền tội thay cho con. Giờ đây, con xin ăn năn tội lỗi của con và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa và làm chủ đời sống con. Nguyện sự Giáng sinh của Chúa xảy ra cho con trong giờ phút này, trong sự hiện diện của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì sự hiện diện của Chúa và lời hứa của Chúa đã xảy ra năm xưa và tiếp tục xảy ra cho ngày hôm nay và tương lai của chúng con nữa. Chúng con tạ ơn Chúa, lời của Chúa nhắc nhở Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu Christ ở cùng chúng con, để chúng con có thể đối diện với cuộc sống mỗi ngày, dù rằng bất cứ những biến chuyển gì xảy ra chung quanh chúng con. Sau giờ này, chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Chúng con có sinh hoạt Giáng sinh và chúng con có họp ban chứng đạo truyền giáo nữa. Nguyện Chúa ở cùng. Và khi chúng con ăn uống thông công với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con trong công vụ sứ đồ, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con tâm tình một cách vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông cấm của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian qua từng con cái Chúa một, mà nhiều người sẽ tìm kiếm đến Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ mà tin nhận Ngài, để vương quốc của Ngài tiếp tục được mở rộng và những con người qua con cái Chúa mà họ có được sự sống đời đời và làm hòa lại với ba ngôi Đức Chúa Trời, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.